Em Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 12 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về quan hệ giữa đức tin và lý trí trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, diễn đàn tự do, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi. Tin Roma. Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy đón nhận mẹ Maria vào tư gia. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã suy niệm về bài tự ngôn trong sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chủ nhật vừa qua là lễ hiển linh tại nhiều nơi, trong đó có Việt Nam. Nhưng tại Ý và Vatican, lễ này lại được mừng vào ngày thứ ba mùng 6 tháng Giêng. Do đó, Chủ nhật mùng 4 tháng Giêng là Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh. Bài tin mừng được đọc trong ngày Chủ nhật này được trích từ bài tự ngôn của Thánh Gioan. Suy niệm về bài tự ngôn, Đức Thánh Cha nói, sau những ngày nhộn nhịp đi mua sắm quà cáp, hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta hãy thinh lặng chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô Giáng sinh để nắm bắt ý nghĩa sâu sắc của nó và tầm quan trọng đối với cuộc đời chúng ta. Theo Đức Thánh Cha, bài tự ngôn của Thánh Gioan là một bản văn tuyệt vời, cống hiến một tóm lược cốt lõi của Kitô giáo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thánh Gioan đã nghiền ngẫm trong lòng tất cả những kinh nghiệm có được khi sống với ngôi lời nhập thể và rút ra một niềm xác tín là Chúa Giêsu là đấng cao minh của Thiên Chúa giáng trần, là lời của Thiên Chúa trở thành người phàm. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói về mẹ Maria như sau: Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu, là kẻ đầu tiên đã mở cửa lòng và chiêm ngắm ngôi lời trở nên xác phàm. Cô thôn nữ xứ Galilee đã trở thành ngai tòa của đấng cao minh. Giống như tông đồ Gioan, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đón nhận mẹ Maria về tư gia để hiểu biết sâu xa về Chúa Giêsu và cảm nhận tình thương chung thủy và bất tận của người. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, đây là lời cầu chúc của tôi vào lúc bắt đầu năm mới. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen Dây Cung, giám mục Hồng Kông, kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc hãy can đảm lên. Trong một bài viết được đăng trên tuần báo Gong Xiaopao của giáo phận Hồng Kông trong số ra ngày mùng 4 tháng Giêng, Đức Hồng Y Zen đã thúc giục các đức giám mục và linh mục tại lục địa hãy noi gương Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, và đừng phục tùng những chỉ đạo của nhà nước Cộng sản Trung Quốc, vốn luôn đối nghịch với niềm tin tôn giáo. Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông khẳng định, chịu đau khổ vì đức tin sẽ giúp mang lại chiến thắng, dẫu rằng ngày hôm nay có thể mất tất cả. Trong bài viết với tựa đề Những gợi hứng từ cuộc tử đạo của Thánh Stefano, Đức Hồng Y Zen nhìn lại một số sự kiện xảy ra trong giáo hội tại Trung Quốc trong hai năm vừa qua. Ngài nhắc đến vụ tấn phong giám mục bất hợp pháp, nghĩa là không có sự phê chuẩn của tòa thánh hồi năm 2006. Có đến 12 giám mục được tòa thánh công nhận vì sợ nhà cầm quyền đã tham dự buổi lễ. Đức Hồng Y Zen gọi đây là một điều thật đáng tiếc. Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông cũng lặp lại chủ đề giáo hội ánh sáng đã được giới thiệu trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Vatican để bàn về giáo hội tại Trung Quốc và đặc biệt công bố lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong lá thư, Đức Thánh Cha viết rằng, Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa hướng về những mục tiêu trái ngược với đức tin Công giáo, nhất là khi muốn kiểm soát việc phong chức giám mục nhằm thiết lập một giáo hội tự trị. Cũng trong bài viết, vị chú chăn của giáo hội tại Hồng Kông đã mạnh mẽ lên án buổi lễ kỷ niệm 50 năm tấn công giám mục bất hợp pháp đầu tiên tại Trung Quốc hôm 19 tháng 12 vừa qua. Theo Đức Hồng Y Zen, ép buộc các tín hữu làm những điều trái với lương tâm của họ là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự trọng của mọi công dân Trung Quốc, và vì lý do này, chẳng có gì phải tự hào, chẳng có gì để kỷ niệm cả. Ngài viết, việc tổ chức lễ kỷ niệm này chứng tỏ rằng những người cầm quyền đang cưỡng bách cả dân tộc chúng ta
phải chịu đựng sự xấu hổ. Theo Đức Hồng Izen, mục đích của buổi lễ này là để dọn đường cho hội nghị bầu chọn tân chủ tịch của Hội Công giáo Ái Quốc và chủ tịch Hội đồng Giám mục, gồm các vị giám mục không được tòa thánh nhìn nhận.
Do đó, Đức Hồng Y Giám mục Hồng Kông kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc hãy tẩy chay hội nghị. Tìm gia kiệm. Hàng ngàn giáo dân giúp mơ gia kiệm, chống lại hành động dã man của công an cảnh sát. Sáng thứ Sáu mùng 2 tháng Giêng vừa qua, ngay trước chợ Giúp Mơ thuộc vùng Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ cảnh sát giao thông đánh người dã man. Cảnh sát giao thông chặn xe của dân rồi rượt đuổi người lái xe. Người này bị té xuống. Cảnh sát liền đánh liên hồi, khiến nạn nhân bị té xỉu phải đi nhà thương. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người dân xung quanh mà phần lớn là giáo dân đã túa ra bắt giữ xe của cảnh sát lại. Toàn bộ khu vực dài khoảng 2 cây số bị tắc nghẽn giao thông. Công an huyện Thống Nhất phải huy động toàn bộ lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đến hiện trường để giải tỏa. Tuy nhiên vì người dân quá bức xúc nên lực lượng cảnh sát hoàn toàn bất lực. Sự việc đã kéo dài từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Sau đó chính quyền địa phương đành phải nhờ vị linh mục quản xứ Phúc Nhạc, Kim Quản Hạt đến can thiệp. Nhưng vị linh mục này cũng không làm gì được. Sở dĩ người dân đã có những phản ứng mạnh như thế là bởi vì trong thời gian gần đây, cảnh sát công an thường có hành động chèn ép và đánh người một cách dã man. Người dân có kêu cứu bao nhiêu thì chính quyền địa phương vẫn nhắm mắt bịt tai.
Tin Vatican. Một lần nữa Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo động tại dải Gaza. Lễ Giáng sinh của các giáo hội Đông Phương, các cuộc bạo động đẫm máu tại dải Gaza và các trẻ em bị bắt cóc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Đó là những vấn đề được Đức Thánh Cha nhắc đến trong buổi đọc kinh truyền tin hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua nhằm lễ hiển linh. Trước khi chào thăm hàng ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã gửi những lời chúc mừng đến các anh chị em tín hữu các giáo hội Đông Phương, cách đặc biệt tại Nga. Theo lịch Giuliano, các giáo hội Đông Phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày thứ Tư mùng 7 tháng Giêng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha chúc mừng như sau. Ước gì việc tưởng nhớ ngày sinh của Đấng Cứu Thế ngày càng khơi dậy trong tâm hồn họ niềm vui vì được Thiên Chúa yêu thương. Nhắc đến cuộc chiến ngày càng leo thang tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha một lần nữa khẳng định rằng, hận thù và sự khước từ đối thoại chỉ có thể dẫn đến chiến tranh mà thôi. Ngài kêu gọi, hôm nay tôi muốn cổ võ các sáng kiến và nỗ lực của những ai, với sự bình an trong tâm hồn, đang cố gắng giúp người Israel và Palestine ngồi lại để nói chuyện với nhau. Nguyện xin Chúa nâng đỡ hoạt động của những người kiến tạo hòa bình can đảm này. Sau đó Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến số phận của các trẻ em bị các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Dân chủ Congo bắt cóc. Ngài kêu gọi, hãy trả các em này lại cho gia đình các em. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày công bố Công ước quyền của trẻ em, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những ai đang phục vụ các thế hệ trẻ để giúp cho giới trẻ trở thành những tác nhân tích cực đối với tương lai của họ. Trước khi đọc kinh truyền tin trưa thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ hiển linh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng lễ hiển linh là một lời kêu gọi được nhắn gửi đặc biệt đến các khoa học gia, để họ nhận biết tình yêu có sức làm cho mặt trời và các ngôi sao phải di chuyển, như thi sĩ Ý Dante đã viết trong tập thư có tựa đề Hài kịch thần linh. Theo Đức Thánh Cha, các ngôi sao, các tinh tú và vũ trụ, xét như là một tổng thể, không hề bị điều khiển bởi một sức mạnh mù quáng. Chúng cũng không chỉ tuân phục những sức mạnh của vật chất. Đức Thánh Cha nói rằng, các vì sao, các tinh tú và vũ trụ không phải là những yếu tố cần được thần linh hóa, mà trái lại, trong mọi sự và trên hết mọi sự, có một ngôi vị là Thánh Thần Chúa, được mặc khải trong Chúa Kitô như là tình yêu. Tin Hà Nội. Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa ban hành chỉ thị mới về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Theo một thông tin từ một mạng lưới thông tin của chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ thị về nhà đất liên quan đến tôn giáo. Chỉ thị mang số 1940/CT-TTG đã được chuyển tới các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các bộ ngành. Trong chỉ thị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại quy hoạch tổng thể về quản lý, sử dụng đất và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến tôn giáo theo tinh thần bảo đảm hài hòa giữa lợi ích tôn giáo và lợi ích dân tộc. Ông Dũng cũng yêu cầu việc quản lý, sử dụng nhà, đất liên quan đến tôn giáo phải được thực hiện đúng chính sách, pháp luật và tuân theo một số nguyên tắc cơ bản. Chỉ thị của đoạn viết như sau. Đối với nhà đất liên quan đến tôn giáo mà nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 1991, thì thực hiện theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội và các văn bản pháp luật có liên quan. Trường hợp cơ sở tôn giáo đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhưng có tranh chấp thì phải giải quyết dứt điểm tranh chấp theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ đạo rằng những hành vi lợi dụng việc giải quyết nhà đất liên quan đến tôn giáo để gây rối trật tự xã hội, vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Trong năm 2008 vừa qua, các vụ tranh chấp đất đai liên quan tới cộng đồng công giáo xảy ra tại tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà, và gần đây của nhà dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, cũng như trường hợp của các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn ở Sài Gòn, đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc nội và quốc tế. Tin Roma. Sáng thứ Năm mùng 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh và đọc diễn văn về tình trạng thế giới. Đây là bài diễn văn được chờ đợi nhiều nhất trong năm. Ngài khẳng định rằng, để xây dựng hòa bình, cần phải mang lại niềm hy vọng cho người nghèo. Cần phải đề ra một chiến thuật hữu hiệu để chống lại nghèo đói và đầu tư vào giới trẻ. Đức Thánh Cha đặt bài diễn văn dưới dấu chỉ của niềm hy vọng xuất phát từ mầu nhiệm nhập thể, được cử hành trong mùa Giáng sinh, và ngài cầu chúc một năm tràn đầy công lý, khang an và hòa bình. Sự nghèo đói đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài diễn văn là sự nghèo đói do các thiên tai tạo ra trong năm 2008 vừa qua tại Việt Nam, Myanmar, Trung Quốc, Philippines, châu Mỹ Latin, vùng vịnh Caribe, Colombia và Brazil. Bên cạnh sự nghèo đói do thiên tai ấy là những thứ nghèo đói phát sinh từ những cuộc xung đột đẫm máu trong các quốc gia, trong các vùng hay do những cuộc tấn công khủng bố gieo rắc chết chóc và tàn phá, như trường hợp tại Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan và Algeria. Ngài kêu gọi các nước không nên thất vọng hay giảm bớt sự dấn thân vì một nền văn hóa hòa bình đích thực, mà hãy gia tăng các nỗ lực vì an ninh và phát triển. Đức Thánh Cha nhắc đến việc Tòa Thánh tham gia phê chuẩn quy ước về các bom chung. Theo Đức Thánh Cha, đây là một văn kiện góp phần củng cố công pháp quốc tế về nhân đạo. Ngài bày tỏ quan ngại trước những dấu hiệu cho thấy có khủng hoảng trong lĩnh vực giải trừ vũ khí, đặc biệt trong việc cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Cha than phiền về những chi phí quân sự vốn đi ngược lại với việc tìm kiếm hòa bình thế giới. Ngài nói như sau. Người ta không thể xây dựng hòa bình khi các chi phí quân sự buộc phải giảm thiểu vô số tài nguyên nhân lực và vật lực cần thiết cho các dự án phát triển, cách riêng tại các nước nghèo. Do đó, theo đường hướng mà Ngài đề ra trong sứ điệp hòa bình ngày đầu năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới hãy quan tâm đến người nghèo, vốn đang là số đông trên trái đất này. Ngài khẳng định, để xây dựng hòa bình, cần phải mang lại niềm hy vọng cho người nghèo. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về quan hệ giữa đức tin và lý trí trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedicto. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong bài giảng thánh lễ hiển linh được cử hành tại Roma hôm thứ Ba mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã trở lại với chủ đề tương quan giữa đức tin và lý trí.
có thể nói đây là chủ đề tâm đắc nhất của Ngài. Đức Thánh Cha nói rằng các nhà đạo sĩ Đông Phương rất có thể là những nhà thiên văn học, nhưng Ngài mời gọi mọi người hãy nhìn xuyên qua các vị tinh tú để nhận ra một thực thể cao siêu hơn. Đức Thánh Cha nói như sau: các ngôi sao, các hành tinh và toàn thể vũ trụ không bị điều khiển bởi một sức mạnh mù quáng. Chúng không chỉ tuân theo những sức mạnh của vật chất mà thôi. Trên mọi sự, không chỉ có một bộ máy lạnh lùng và vô danh, mà là Thiên Chúa. Đấng mà thi sĩ Ý Dante đã mô tả trong phần thơ cuối cùng của thi tập Hài Kịch Thần Linh, như là tình yêu di chuyển mặt trời và các ngôi sao khác. Đó là Thiên Chúa đã hóa thân làm người giữa loài người và thông ban sự sống cho họ. Đức Thánh Cha so sánh công cuộc tạo dựng với một bản hòa tấu, trong đó Chúa Giêsu như khúc nhạc chủ mang lại ý nghĩa cho mọi sự. Năm 2009 là năm kỷ niệm 400 năm ngày nhà bác học Galileo Galilei sử dụng viễn vọng kính để quan sát vũ trụ. Do đó năm nay được toàn thế giới cử hành như năm thiên văn. Năm nay cũng là năm dành riêng cho Charles Darwin và những lý thuyết thiên văn học gợi hứng từ thuyết tiến hóa của ông. Trong bài nói chuyện với giáo triều Roma ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đề cập đến chủ đề tương quan giữa đức tin và lý trí như sau. Niềm tin vào đấng thần linh tạo hóa là một yếu tố thiết yếu trong đức tin Kitô. Sự kiện vật chất tự nó có chứa đựng một cơ cấu toán học hay đầy tinh thần là nền tảng, trên đó các khoa học tự nhiên hiện đại được xây dựng. Chính vì vật chất được cấu tạo một cách khôn ngoan mà trí khôn của chúng ta có thể giải thích nó và tái tạo nó. Điểm được Đức Thánh Cha không ngừng nhấn mạnh là cơ cấu toán học của vũ trụ. Thật vậy, chính vì toán học là một khoa học chính xác mà ngày nay người ta thường nại đến như một bằng chứng khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Các khoa học gia nổi tiếng như Richard Dawkins, người Anh, và Pier Giorgio Odifreddi, người Ý, không ngừng liên kết toán học với vô thần. Qua các tác phẩm, các bài thuyết trình, các nhà khoa học này tìm đủ mọi cách để áp đặt các lý thuyết của mình. Ngày 6 tháng 4 năm 2006, trong một cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ tại quảng trường Thánh Phêrô, một học sinh 17 tuổi đã phản ánh cái nhìn vô thần của hai nhà toán học trên đây khi đặt ra cho Đức Thánh Cha câu hỏi như sau. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con thường được hướng dẫn để tin rằng kiến thức và niềm tin là kẻ thù của nhau, rằng chỉ xuyên qua luận lý toán học mà mọi sự được khám phá, rằng thế giới là kết quả của một sự ngẫu nhiên, và nếu toán học không khám phá ra được định lý về Thiên Chúa là bởi vì Thiên Chúa không hiện hữu. Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Nhà bác học Galileo vĩ đại đã nói rằng Thiên Chúa viết cuốn sách thiên nhiên dưới hình thức ngôn ngữ toán học. Ông xác tín rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta hai cuốn sách, một là Kinh Thánh, hai là thiên nhiên. Và đây là niềm xác tín của ông. Ngôn ngữ của thiên nhiên là toán học. Do đó, toán học là một ngôn ngữ của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Và Đức Thánh Cha giải thích rằng, toán học là một hệ thống trừu tượng, một phát minh của trí khôn con người. Điều đáng ngạc nhiên là sự phát minh này lại là chìa khóa giúp hiểu được thiên nhiên, bởi vì thiên nhiên được cấu tạo theo cách toán học. Theo Đức Thánh Cha, thật là một điều kỳ diệu khi phát minh của trí khôn loài người và cấu trúc của vũ trụ lại phù hợp với nhau. Toán học cho chúng ta thấy cơ cấu có thể hiểu được của vũ trụ. Về vấn đề Thiên Chúa có hiện hữu hay không, Đức Thánh Cha nói, có hai chọn lựa. Một là nhìn nhận rằng có một lý trí sáng tạo ở khởi đầu mọi sự và là nguyên ủy của mọi sự. Hai là cho rằng mọi sự trong vũ trụ và trong cuộc sống con người đều là kết quả của ngẫu nhiên, của phi lý. Không ai có thể chứng minh cho sự chọn lựa nào. Kitô giáo chọn lựa cách giải thích thứ nhất. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, Vấn đề đích thực thách đố niềm tin ngày nay chính là sự giữ trong thế giới. Chúng ta tự hỏi làm sao điều đó có thể tương hợp với đấng tạo hóa. Và Đức Thánh Cha trả lời rằng, chúng ta cần có Thiên Chúa, đấng đã nhập thể làm người, để nói với chúng ta rằng, người không chỉ là một lý trí toán học mà còn là tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, luận lý toán học không thể chứng minh có Thiên Chúa, nhưng cũng chẳng bác bỏ được sự hiện hữu của người. Toán học không thể nói hết mọi sự về Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa cũng là tình yêu. Chính vì thế, mà nếu có những nhà toán học, nhân danh toán học để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì cũng không thiếu những nhà toán học tin có Thiên Chúa. Hiện nay, Nhật Báo Công giáo Ý Tương Lai đang thực hiện một cuộc thăm dò nơi các nhà toán học, đa số là người Ý. Nhưng trong các câu trả lời, những nhà toán học này cũng nhắc tới nhiều nhà toán học tại nhiều nước khác. Cuộc thăm dò cho thấy có nhiều nhà toán học tin có Thiên Chúa, một số cũng là thần học gia. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Thiên Chúa và khoa học. Đây là đề tài chúng tôi xin được trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Đọc qua Kinh Thánh, người ta có thể thấy được một số khẳng định nền tảng như sau. Vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng. Vũ trụ được tạo dựng theo một trật tự kỳ diệu, và do đó có thể là đối tượng để con người nghiên cứu và tìm hiểu. Tuy nhiên, vũ trụ ấy vẫn còn mang bộ mặt huyền bí và hỗn loạn. Dù vậy, vũ trụ ấy vẫn được Thiên Chúa trao cho con người để thay quyền Ngài thống trị. Nói cách khác, con người được Thiên Chúa phú bẩm cho khả năng có thể nghiên cứu, tìm hiểu và làm chủ vũ trụ này. Nhưng khả năng hiểu biết của con người không phải là vô tận, mà có giới hạn. Nghĩa là cho dẫu có miệt mài nghiên cứu đến đâu, con người vẫn không bao giờ múc cạn huyền bí của vũ trụ. Cuối cùng, ở tuyệt đỉnh của những khẳng định của Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy rằng chỉ trong và qua Chúa Giêsu Kitô, con người mới tìm được đáp số cho những bí ẩn của cuộc sống. Duy chỉ một mình Ngài mới là chìa khóa giúp con người hiểu được mục đích tối hậu mà Thiên Chúa muốn dành cho con người và vũ trụ. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa Thiên Chúa và khoa học, hay đúng hơn, giữa Kitô giáo và khoa học? Chúng ta chỉ có thể trả lời cho câu hỏi ấy khi trở lại với khẳng định nền tảng của Kinh Thánh là vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng, và tất cả những gì hiện hữu trong vũ trụ, nếu có tiếp tục hiện hữu, thì cũng đều do ý muốn của Ngài. Như vậy, bất cứ một lý thuyết chân thật nào về vũ trụ cũng đều không thể xung đột với cái nhìn của Kitô giáo về Thiên Chúa, bởi vì Kinh Thánh nói rằng vũ trụ này được Thiên Chúa điều khiển xuyên qua những tiến trình tự nhiên. Khẳng định trên đây có nhiều hệ lụy quan trọng. Trước hết, khi con người tìm ra được một nguyên nhân tự nhiên để giải thích một biến cố, như định luật về sức hút của vạn vật do Isaac Newton khám phá chẳng hạn, thì đó không phải là một lý do để chối bỏ hay loại trừ Thiên Chúa, như là nguyên nhân nền tảng của mọi định luật. Thật ra, tự nhiên, hiểu theo đúng nghĩa, không hề có nghĩa là loại trừ hay chối bỏ siêu nhiên. Nói cách khác, tất cả những nguyên nhân tự nhiên mà con người có thể khám phá được trong vũ trụ này cũng chính là hoạt động của Thiên Chúa. Do đó, ngay cả một lý thuyết khoa học mới mẻ và hoàn hảo đến đâu cũng không phải là một lý do để kết luận rằng Thiên Chúa không can dự gì vào vũ trụ, hoặc chẳng có một Thiên Chúa nào cả. Chúng ta hãy thử đọc lại
một số biến cố mà Kinh Thánh gọi là phép lạ, nghĩa là đã diễn ra do sự can thiệp của Thiên Chúa. Ngày nay, với khả năng nghiên cứu ngày càng tiến bộ và tinh vi, khoa học xem ra đã có thể giải mã được những gì mà Kinh Thánh gọi là phép lạ. Nhiều người lại xem những khám phá này như một bằng chứng để khẳng định rằng không hề có bất cứ phép lạ nào cả, rằng Kinh Thánh nói sai, hoặc tệ hơn nữa, chẳng có bất cứ Thiên Chúa nào. Tiêu biểu nhất là cuộc xuất hành của dân Do Thái. Kinh Thánh thuật lại rằng, trên đường vượt thoát khỏi ách nô lệ bên Ai Cập để tiến về đất hứa, dân Do Thái đã phải đi qua biển đỏ. Khi họ vừa đến bờ biển, thì gió mạnh thổi đến làm cho nước rẽ ra làm hai, và họ đã đi qua giữa lòng biển, để đi qua bờ bên kia mà vẫn ráo chân. Biến cố này đã được dựng lại một cách sống động trong cuốn phim Thập Giới. Với Kinh Thánh, đây là một phép lạ do chính Thiên Chúa thực hiện. Nhưng ngày nay, một số nhà khoa học lại cho rằng đây chỉ là một biến cố tự nhiên, nghĩa là xảy ra mà chẳng cần có sự can thiệp của Thiên Chúa. Họ giải thích rằng tại vùng Trung Đông, nhất là trong vùng Biển Đỏ, thỉnh thoảng có những ngọn gió mạnh có sức làm cho mực nước của một phần biển này thấp xuống đến độ con người có thể lội bộ để băng qua được. Phải chăng khoa học đã có thể chứng minh được rằng đây chỉ là một biến cố tự nhiên, và như vậy đã có thể loại trừ sự can thiệp của Thiên Chúa? Thật ra, đọc kỹ lại bài tường thuật về biến cố này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chính Kinh Thánh cũng ghi nhận những hoàn cảnh tự nhiên của biến cố, chẳng hạn như gió đông thổi mạnh. Nhưng Kinh Thánh lại nhìn trận cuồng phong từ phía đông ấy như chính hoạt động của Thiên Chúa. Như vậy, dù có tự nhiên đến đâu, có biến cố nào xảy ra trong vũ trụ này mà không do tác động của Thiên Chúa, Đấng không những đã tác tạo vũ trụ mà còn dùng những định luật tự nhiên để duy trì nó trong hiện hữu và sinh động. Chúng ta cũng có thể đọc lại biến cố Giáng sinh như được Thánh Matthew tường thuật. Thánh Matthew viết rằng, khi Chúa Giêsu sinh hạ, có một ngôi sao lạ đã dẫn đường chỉ lối cho một số nhà đạo sĩ phương Đông tìm đến thờ lại Ngài. Có thật sự một ngôi sao lạ đã xuất hiện vào thời kỳ đó không? Một số nhà khoa học tin như thế và cho rằng đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không hơn không kém. Họ cũng dựa vào yếu tố tự nhiên ấy để chối bỏ phép lạ. Thật ra vấn đề không phải là chứng minh rằng một biến cố là tự nhiên hay không tự nhiên, mà chính là tìm hiểu ý nghĩa của biến cố ấy. Thiên Chúa, chủ tể của vũ trụ và quyền năng vô song, không thể sử dụng một biến cố tự nhiên để làm một phép lạ sao? Kinh Thánh không hề chối bỏ tính cách tự nhiên của biến cố, hay đặt biến cố tự nhiên vào thế xung đột với phép lạ. Với Kinh Thánh, phép lạ chính là bản chất phi thường hay ý nghĩa sâu xa của biến cố mà con người không nhận ra được. Với Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn có mặt đằng sau mỗi biến cố xảy ra cho vũ trụ và cho con người. Khoa học không thể dựa vào cái tự nhiên, hay đúng hơn, cái có thể lý giải được, để chối bỏ Thiên Chúa như là nguyên nhân tối hậu của mọi sự. Cũng thế, khoa học cũng không thể xem điều mà con người cho là ngẫu nhiên hay may rủi như một lý do để chối bỏ Thiên Chúa như là nguyên nhân của mọi sự. Có những biến cố hoàn toàn nằm bên kia mọi khả năng lý giải của con người. Chúng ta gọi đó là ngẫu nhiên. Nhưng với Thiên Chúa thì chẳng có gì là ngẫu nhiên. Mọi sự đều xảy ra theo sự sắp đặt và ý muốn của Ngài. Và như vậy, điều có ý nghĩa và mục đích. Sự kiện chúng ta không thể tiên liệu được một biến cố, không có nghĩa là Thiên Chúa hoàn toàn không can dự vào biến cố ấy. Có những điều mà dù có tiến bộ đến đâu, khoa học cũng không lý giải và tiên liệu được. Điều đó có nghĩa là khả năng hiểu biết của con người có giới hạn. Điều đó cũng có nghĩa là Thiên Chúa là Đấng toàn năng, với một trí khôn vào những cách thế hành động hoàn toàn vượt lên trên khả năng hiểu biết có cùng của con người. Mãi mãi, Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm, và mãi mãi con người sẽ chẳng bao giờ có thể múc cạn được những huyền bí của công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Hậu quả do chế độ Cộng sản, một xã hội hỗn loạn của tác giả Nguyễn Hữu Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Vào đầu năm 2009, mà đã nghe những chuyện đau lòng và xấu hổ quanh cuộc sống đô thị. Người Tràng An gì mà không thanh lịch, phá nát cả lễ hội hoa xuân. Còn người ngụ nơi hòn ngọc Viễn Đông thì tựa như sống giữa hầm trong bẫy đá. Kẻ nghèo lại phải chết thảm vì nạn lô cốt, cống rãnh đào bới, quản lý bừa bãi. Ngược thời gian chút ít, ta lại biết được rằng người Tràng An còn sụp cống rãnh chết nhiều chưa từng thấy, chỉ qua một trận mưa, và cảnh vặt hoa bể lá còn ngoạn mục hơn lễ hội hoa nước bạn xứ Anh Đào, hoặc cái tình yêu với hoa lá còn cao tới độ phải lao vào trộm cướp. Tại dân ư, báo chí có thêm chuyện để mà sôi sục, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, nào những câu hỏi sao không nghiêm trị, sao ở những thành phố lớn tiếng là văn minh nhất nước mà vậy, rồi đưa ra giải pháp muôn thuở là phải tăng cường giáo dục ý thức tự giác, tự trọng, vân vân và vân vân. Dường như đã thành thói quen, thậm chí lây sang cả báo giới, những điều tiếng xấu thường dễ quy ngay cho dân là thiếu ý thức tự giác, tức là thuộc hàng vi mô, hạ cấp, chứ ít ai nói tới thứ vị mô, thượng tầng, là thủ phạm hàng đầu và ghê gớm đến thế nào cho những tai ương trong xã hội. Và đương nhiên, cái hay, cái thành tích thường được đổ lên trên, ví như mấy ngày ăn mừng chiến thắng vô địch của đội bóng quốc gia, báo chí khen, đại đệ như đã không để xảy ra nhiều nạn đua xe, mà không thấy ai khen dân nay có lẽ đã thay đổi lối chơi. Hay do niềm tự hào mà ý thức hơn trong lối sống, nên không còn thích đua xe rầm rộ như những năm trước nữa. Thử hình dung khi ta có một đàn gà đủ loại lớn bé, trống mái, giống loại, nếu thả ra ngoài vườn hoặc nhốt mỗi loại một nơi tùy đặc tính, ít khi chúng phải tranh giành ăn ở trống mái. Nhưng nếu nhốt cả vào một chuồng, thậm chí chật hẹp, thì không chỉ nảy sinh xung khắc lớn, thiệt hại nhiều, mà còn khiến chúng thay đổi dần tính nết. Khi đó, gia chủ rất dễ đổ lỗi tại lũ gà, mà không chịu thừa nhận rằng chính mình mới là thủ phạm lớn. Trở lại với thực trạng cuộc sống đô thị, thử hỏi liệu cô thanh nữ Tràng An có cố giữ được nét thanh lịch của mình hay không khi ra đường đụng xe với gã buôn gà ngoại tỉnh lên, sẵn sàng lăn xả vào cãi vã, thượng cạn chân hạ cạn tay với cô. Hoặc khi cô ngắm hoa trong cái lễ hội đẹp đẽ kia, gã trai ấy lại sấn tới dẫm đạp, liệu cô có dám nhẹ nhàng nhắc nhở, để rất dễ nhận được mấy lời chửi bới tục tiểu? Rồi cô còn có nỗi lo cho những đứa em đi học về, nhỡ may sụp cống nữa, sẽ không biết kêu ai kiện đâu, vì cô chưa bao giờ nghe nói dân kiện được chính quyền trong những vụ chết người kiểu này. Dẫu có ai đó muốn giúp cô cũng lại tặc lưỡi, bao nhiêu vụ lớn gấp ngàn lần, chết tới dân chục người mà nào có ai phải chịu trách nhiệm, mà chả còn dám kiện đâu nữa là. Ngoài việc phát triển quá độ, quy hoạch bát nháo, thủ đô nay còn được đột ngột mở rộng lên gấp ba lần, với hàng triệu người Hà Nội mới nữa. Mà người thanh lịch thì thường hiền lành, chịu nín nhịn khi gặp xung khắc, và họ đang càng ngày càng ít đi, yếm thế hơn, khó mà gây ảnh hưởng để giáo hóa những ai chưa thanh lịch, mà rất có thể còn có cả nhiều tiền, nhiều quyền. Thật dễ hình dung mọi sự sẽ ra sao. Bộ mặt đô thị, đó chính là bộ mặt thật đang đen đúa đi rất nhanh của lối sống đô thị Việt Nam ngày nay. Điển hình là ngay tại thủ đô và thành phố giàu có phát triển nhất nước, và đỉnh cao là cả ngàn cái chết mỗi tháng vì tai nạn giao thông trên cả nước, mà hai thành phố này luôn đi đầu cùng nạn ách tắc giao thông, ô nhiễm cao độ, khiến giới báo chí, giới đầu tư nước ngoài phải lên tiếng lo ngại. Không phải tự người dân không muốn, không thể sống một lối sống văn minh, mà chủ yếu do những người cầm quyền không có khả năng, coi thường hay không muốn tạo ra một cấu trúc xã hội hợp lý và an toàn, để họ được thể hiện cái văn minh tinh túy ngàn đời của cha ông để lại. Họ dần dần và rồi đa số sẽ co thủ về lo riêng mình, cùng với lối sống bản năng hơn, khôn lõi hơn, dữ tợn hơn, hầu mong được an toàn hơn. No dồn, đói góp, từ thời bao cấp khốn khổ, điển hình của lối tổ chức xã hội phi lý, làm sản sinh những căn tính xấu nhất trong con người, đó là gian dối, ăn cắp vặt và lười biếng. Tới khi đổi mới, nhưng chỉ thiên về mới cho miếng cơm manh áo mà thôi, nên xã hội lại rơi nhanh vào một thái cực khác, đồng thời phát triển gấp bội những tính xấu nảy nòi từ thời bao cấp. Nên, dẫu có nhắc tới câu nói của người xưa, thượng bất chính, hạ tắc loạn, thì cũng không thể bao quát được đầy đủ thực trạng này. Quả tình, một khi tổ chức xã hội không hợp lý, chính đáng, thì tất yếu sinh hỗn loạn. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngoài tương quan vợ chồng, trong gia đình còn có các tương quan giữa cha mẹ và con cái nữa. Các thành phần khác trong gia đình họa hiếm mới xuất hiện. Ông bà nội chỉ xuất hiện một lần với nhau, còn ông nội được nhắc tới 5 lần, như chứng nhân của một giáo huấn truyền thống. Thuở xưa khi thầy còn nhỏ dại, trước mặt phụ thân và được mẫu thân yêu dấu như con một, phụ thân vẫn thường dạy thầy rằng, hãy để tâm nắm chắc lời cha, tuân giữ lệnh cha truyền, và con sẽ được sống. Hiểu biết và khôn ngoan con hãy mua sắm, đừng bao giờ quên lãng và cũng chớ lìa xa lời miệng cha dạy dỗ. Một lần khác nữa trong nghĩa chung cùng với con cháu. Triều thiên của một người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái chính là người cha. Các tôi trai tớ gái xuất hiện thường xuyên hơn, như là thành phần sinh động trong gia đình họ được nhắc tới trong bài thơ chúc tụng người đàn bà lý tưởng. Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà và sai bảo con ăn đứa ở. Người tôi trai được nhắc tới khi so sánh với con cái hư hỏng. Đầy tớ tài giỏi thì hơn cả đứa con hư đốn, lại được chia gia sản với anh em trong nhà. Người tớ gái cũng được nhắc đến trong bài thơ số. Trong số bốn điều mà trái đất này run sợ, có chuyện nữ tỳ trở thành bà chủ. Đứa nữ tỳ hưởng sản nghiệp bà chủ. Trong gia đình, người cha người mẹ đồng đều trước mặt con cái. Cả hai đều liên quan tới việc giáo dục, và trong sưu tập thứ nhất, người mẹ cũng ngang hàng với người cha. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Nhưng đối với hoàng tử Lemuel, chỉ có hoàng thái hậu là người dạy dỗ. Lời của Lemuel vua Massa, những lời thái hậu đã dạy người. Trong quan niệm xã hội của nhiều bậc thầy khôn ngoan, các người con biểu tượng của tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm và vì thế dễ bị thương tích, chiếm một chỗ khá quan trọng. Thật thế, các vị không chỉ cho họ các châm ngôn của mình, nhưng còn thu thập các châm ngôn của các người khác để dạy dỗ họ cẩn trọng và thông truyền cho họ các hoa trái kinh nghiệm uy tín của các vị nữa. Các châm ngôn này cũng nhằm giúp cho kẻ ngây thơ nên sáng suốt, cho giới trẻ thêm hiểu biết và thận trọng. Trong đa số các trường hợp, các bậc thầy khôn ngoan nói với các môn sinh như cha mẹ nói với con cái mình. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe, giáo huấn của mẹ con đừng gạt bỏ. Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con chớ bao giờ ưng thuận. Nếu chúng có rủ rê con cùng chúng ăn cướp của người để chia trác, con cũng đừng đi một đường với chúng, hãy cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi. Lời nhắn nhủ của bậc thầy khôn ngoan vừa ân cần vừa thiết tha sâu sắc. Này con, nếu lời thầy con luôn nhận lấy và huấn lệnh thầy con hằng ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lời khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Hay này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy lòng con lo giữ trọn, vì nhờ đó con sẽ sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an. Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ và được con ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy con sẽ được Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý chuộng. Các người con cũng thuộc hai loại, những người con khôn ngoan làm vui lòng cha mẹ, và những người con khờ dại khiến cha mẹ buồn phiền. Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Con khôn làm hài lòng cha, đứa dại không nể mặt mẹ. Người con khôn ngoan ưa thích kỷ luật, trái lại đứa con khờ dại thì khinh rẻ lời nghiêm huấn. Con khôn giữ lời cha nghiêm huấn, kẻ nhạo báng chẳng nghe lời sửa dạy. Vì thế các bậc thầy khôn ngoan tha thiết mời gọi như sau. Này con, hãy khôn ngoan cho thầy được hả dạ và có thể đối đáp với ai sỉ nhục thầy. Họ cầu chúc các bậc cha mẹ có con cái khôn ngoan. Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh rẻ mẹ con khi người già yếu. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ. Ước gì cha mẹ con được hỷ hoan và người sinh ra con được mừng rỡ. Đối với các người con khờ dại, các bậc thầy khôn ngoan đưa ra các lời đe dọa, để họ hiểu nỗi khổ đau gây ra cho cha mẹ và cho chính mình. Các vị đặc biệt đe dọa những đứa con nguyền rủa cha mẹ. Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, ngay giữa đêm khuya đèn của nó bị tắt ngúm. Hay thiếu kính trọng và nhạo cười song thân. Kẻ nào dương mắt chế giễu cha và coi thường chuyện vâng lời mẹ, sẽ bị quạ ở lũng sâu móc mắt và bị loài diều hâu rửa thịt. Và tệ hại hơn nữa là lừa đảo bóc lột của cải của cha mẹ. Kẻ bóc lột cha mẹ rồi bảo đâu có tội vạ gì. Chính hắn là bạn của quân ăn cướp. nhưng một người con phải làm sao để trở thành khôn ngoan? Trước hết, phải lắng nghe các giáo huấn của cha mẹ. Đây là nét chính trong tất cả các châm ngôn mà các thầy dạy nói với môn sinh trong tư cách là một người cha. Một đôi khi các bậc thầy khôn ngoan nói rõ ràng là đứa con khôn ngoan hay muốn trở thành khôn ngoan thì phải yêu mến lời nghiêm huấn. Đây là một loại thực tập giúp học hỏi và thi hành các giáo huấn đã nhận lãnh. Người giữ lề luật là đứa con khôn, kẻ làm bạn với phường bê tha làm cho cha tủi nhục. Kỷ luật hay nghiêm huấn ở đây cũng bao gồm việc sửa dạy, kể cả việc đánh phạt thể xác, thương con cho roi cho vọt. Các lời kêu mời hay cầu chúc và đe dọa này được trình bày với giọng điệu cảm động, đặc biệt trong một lời khuyến dụ của sưu tập của các người khôn ngoan, chương 23, các câu 15 đến 35. Bậc thầy khôn ngoan chỉ cho môn sinh thấy, khi họ sống khôn ngoan thì không chỉ ích lợi cho chính bản thân họ, mà cũng khiến cho ông được vui sướng. Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan thì lòng dạ thầy cũng vui sướng, môi miệng con nói những lời chính trực thì tâm hồn thầy sẽ mừng rỡ hân hoan. Vị thầy khôn ngoan nhắn nhủ môn sinh không nên ghen tương với kẻ làm điều ác, nhưng phải luôn kính sợ Thiên Chúa. Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Đức Chúa, vì chắc chắn con sẽ có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Rồi ông mời gọi môn sinh luôn thực hành các giáo huấn của mình và đừng nhập bọn với quân ăn nhậu. Hỡi con, hãy nghe thầy và con sẽ nên khôn, hãy hướng lòng con theo chính đạo, đừng nhập bọn với quân trẻ chén say sưa, với những kẻ chỉ mê ăn mê nhậu. Bởi vì kẻ say sưa ăn nhậu, ắt sẽ phải túng nghèo, kẻ mơ màng buồn ngủ, sẽ khố rách áo ôm. Ông đặc biệt dặn dò môn sinh tránh xa gái điếm, dẫn đến chỗ hư hỏng. Hỡi con, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy và hãy noi gương thầy. Vì gái điếm là hố sâu và phụ nữ ngoại tình là giếng hẹp, nó khác nào kẻ cướp rình chờ, hỏng tăng số những kẻ bất trung trong nhân loại. Thế rồi bậc thầy khôn ngoan, đặc biệt chê trách tật nghiện rượu với bức chân dung sống động tả kẻ nghiện rượu như sau. Ai kêu than ôi, ai kêu khổ quá, ai cứ gây gỗ, ai phải thở than, ai chịu những vết thương vô lý, ai có đôi mắt đỏ ngầu. Đó là kẻ nấn ná mãi bên ly rượu, là người đã nếm đủ thứ rượu ngon. Nhìn rượu làm chi, rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ. Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang. Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị, lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí. Con như người bồng bềnh giữa biển khơi, lắc lư trên cột buồm. Bị người đánh tôi chẳng biết đau, bị người đập tôi đâu cảm thấy. Đến bao giờ mới tỉnh rượu đây, để tôi lại kiếm thêm ly nữa. Lời nhắn nhủ của bậc thầy khôn ngoan trở thành cảm động và đầy nhân bản khi ông khuyên nhủ môn sinh biết lắng nghe cha mẹ và đừng khinh rẻ các vị vì các vị già yếu. Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh rẻ mẹ con khi người già yếu. Sự khôn ngoan này cần thiết, nếu chưa có thì hãy cố mua lấy. Nếu có rồi thì đừng bán nó đi, để sắm các kho tàng khác ít quý báu hơn, vì khôn ngoan là kho tàng quý báu nhất trên đời. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi. Có được người con như thế, cha mẹ nào mà chẳng sướng vui. Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỉ, ước gì cha mẹ con được hỉ hoan, và người sinh ra con được mừng rỡ. Văn bản này đã gây ấn tượng mạnh, đến nỗi sau này ông Ben Sira sẽ lấy lại và khai triển rộng rãi hơn trong chương 3, trình bày giáo lý thần học và tu đức của lòng hiếu thảo.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
thưa quý vị, thưa các bạn, nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, trong sứ điệp gửi các Caritas quốc gia và ân nhân toàn thế giới, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, Tổng Giám mục Tegucigalpa Honduras, kiêm Chủ tịch Caritas quốc tế, đã đề cao tình yêu thương liên đới như phương thế hữu hiệu, giúp thoa dịu các khổ đau của nhiều dân tộc trên trái đất này. Đức Hồng Y cho biết, trong năm 2008, Caritas quốc tế quy tụ 162 Caritas quốc gia đã phải đương đầu với nhiều thách đố lớn, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh và nạn đói gia tăng tại nhiều nước như Haiti, Ethiopia, vùng Darfur bên Sudan và Zimbabwe, nơi có nạn dịch tả đang hoành hành khiến cho cả hàng ngàn người chết. Theo Đức Hồng Y, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh bùng nổ năm 2008 sẽ có các hậu quả tiêu cực kéo dài nhiều năm. Đức Hồng Y ghi nhận rằng một thế giới xây dựng trên sự toàn cầu hóa lòng tham lam và sự sợ hãi, thay vì là toàn cầu hóa tình liên đới, thì sẽ không bao giờ là điều có thể chịu đựng nổi và đáng ước mong. Liên quan tới các mục tiêu của ngàn năm thứ ba nhằm loại bỏ nghèo đói trên thế giới nội trong năm 2015, do các nước đề ra hồi năm 2000 bằng cách đóng góp 0,7% tổng sản lượng quốc gia, Đức Hồng Y Chủ tịch Caritas quốc tế lo sợ nó sẽ không đạt đích nếu không có sự quyết tâm trợ giúp của các chính quyền và các tổ chức quốc tế. Thực ra đa số các quốc gia, kể cả các cường quốc kinh tế, cũng đã không đóng đủ số tiền đã hứa. Và việc liên tục giảm thiểu các trợ giúp đó sẽ gây ra các hậu quả tai hại cho các quốc gia đang trên đường phát triển đối với các chương trình y tế, giáo dục và cung cấp nước uống trong lành cho dân. Đức Hồng Y Maradiaga nói, đây không phải là lúc cắt giảm các ngân khoản trợ giúp, nhưng cần phải gia tăng các ngân khoản đó cho các dân tộc nghèo, đặc biệt là nạn nghèo đói do các thay đổi khí hậu gây ra. Các quốc gia giàu phải trả nợ cho các điều kiện khí hậu thay đổi do các hoạt động kinh tế thái quá của họ gây ra cho thế giới. Sự công bằng môi sinh là giải pháp dài hạn duy nhất. Năm 2009 sẽ là một năm định đoạt vì hội nghị thượng đỉnh của 8 cường quốc kinh tế sẽ được triệu tập tại Italia. Ngoài ra trong năm 2009 cũng sẽ có một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu tổ chức tại Copenhagen. Đức Hồng Y Maradiaga cũng cho biết, một trong những hoạt động ưu tiên của tổ chức Caritas quốc tế trong năm 2009 sẽ là cổ võ xây dựng hòa bình. Trong năm 2008, bạo lực chủng tộc và chính trị đã tàn phá các nước như Kenya, Congo, Georgia và Sri Lanka. Tiến trình hòa bình tại Thánh Địa và Afghanistan cũng đã bị chặn lại. Một cách cụ thể, tổ chức Caritas quốc tế và Caritas các quốc gia Á Châu tiếp tục cứu trợ dài hạn các nạn nhân các vùng bị nạn sóng thần tsunami Á Châu ngày 26 tháng 12 cách đây 4 năm. Như đã biết, ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất lớn dưới lòng đại dương ngoài khơi mạn Tây đảo Sumatra đã gây ra nạn sóng thần, khiến cho hơn 300.000 người bị chết, 1,5 triệu người không còn nhà cửa, và từ 4 đến 6 triệu người phải tị nạn trong toàn vùng Tây Nam Á Châu, bao gồm các nước Indonesia, vịnh Bengala, Ấn Độ, Sri Lanka và Thái Lan. Dưới sự điều hợp của Caritas quốc tế, trong 4 năm qua, Caritas các nước liên hệ đã trợ giúp ngân khoản gần 486 triệu Mỹ Kim cho các chương trình cứu trợ cấp thời và tái thiết. Hơn 100 triệu cho Sri Lanka, gần 6,2 triệu cho Thái Lan, gần 262 triệu cho Indonesia và hơn 117 triệu cho Ấn Độ. Đối tượng các trợ giúp là phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, các ngư phủ, người di cư và tị nạn, và tất cả những ai không được các chính quyền và các cơ quan cứu trợ quốc tế nào trợ giúp. Mạng lưới trợ giúp của các tổ chức Caritas cộng tác với một số dòng tu hiện diện trong vùng như dòng tên Indonesia, dòng Cát Minh, dòng Claret và các tu huynh tình yêu thương xót Ấn Độ và dòng Kamiliani Thái Lan. Trong 4 năm qua, các dòng nói trên đã trợ giúp tái thiết nhà cửa cho các nạn nhân với ngân khoản hơn 2 triệu euro. Chương trình trợ giúp dài hạn của các tổ chức Caritas bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả việc đào tạo phòng ngừa và giảm bớt sức tàn phá của các tai ương thiên nhiên. Lạy Chúa là đấng đã tự đồng hóa với các anh chị em nghèo đói, không cơm ăn áo mặc, không nhà cửa, bị tù đầy, ức hiếp, chèn ép bất công, và dùng tình bác ái như tiêu chuẩn xét xử trong ngày phán xử sau hết. Xin giúp chúng con tất cả xác tín được rằng chỉ có tình yêu thương liên đới mới có khả năng thoa dịu các nỗi khổ đau khốn khó của con người. Đặc biệt xin Chúa mở lòng cho các giới chức chính quyền dân sự xã hội biết yêu nước thương dân bằng cách thăng tiến các chương trình giáo dục, y tế an sinh, tạo công ăn việc làm và nâng cao mức sống của người dân, để cho mọi người được ấm no hạnh phúc ở đời này và không mất phần thưởng đời sau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.